This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào Hoàng Thủy. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần, Hoàng Thủy khỏe không?
Dạ vâng, Hoàng Thủy rất là khỏe, không biết thì anh Tiến Dũng thì như thế nào ạ?
Wow, anh thì lúc nào cũng khỏe, chỉ lúc mà không lên đài tức là không có khỏe thôi.
Dạ đúng rồi, nhanh quá, thế là mới đây lại sắp hết một tuần nữa rồi. Và ngày hôm nay trời rất là đẹp, thì không biết là cuối tuần này anh có đi đâu chơi không ha?
Thường thường thì ví dụ đi chơi ngoại trừ đi xa thì có tính toán, nhưng mà đi vòng vòng đây chắc không có tính toán trước, mà không biết là ngày mai có đi đâu hay không. Nhưng Hoàng Thủy chắc có chương trình Vĩ Weekend chưa?
Dạ vâng, Hoàng Thủy cuối tuần này sẽ ra giúp có hai cái event cần volunteer. Một cái là ở dưới Dallas Police Department á, họ cũng giúp cho quà cho những em nhỏ, rồi có chích ngừa. Rồi ngày Chủ nhật á, thì lại ra giúp cho cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, cũng có một cái chương trình chích ngừa và giúp đỡ quý đồng hương. Họ cần, như là ai cần gì thì mình giúp đó.
Nếu mà nói chích ngừa thì Dũng cũng có những bản tin chích ngừa ngày hôm nay, thưa vị. Nhưng mà trước hết thì chắc mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán nha. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán tạm thời là nó đẹp đi ha. Có những cái mà chúng ta biết là nó không được tốt lắm, nhưng mà thị trường vẫn có một cái gọi là lạc quan. Dow Jones thì lên 30 điểm, hiện tại là 35.951 điểm. Nasdaq thì lên 38 điểm, 15.742 điểm. SP500 lên 7 điểm, 4.656 điểm. Tinox 15 là 1.55%. Dầu thô giảm 94 xu, 80 đồng 65 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 14 xu. Vàng thì giảm 10 xu, 1.863 đồng 80 xu cho 1 ao vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.40%, 20 năm là 3.02%, 30 năm là 3.07%. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào 23.320 đồng, bán ra 23.360 đồng. Vàng thì mua vào 60 triệu cho một lượng và bán ra là 60.600.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên, phải nói rằng tháng 9 vừa rồi, một lần nữa, số người Mỹ đã bỏ việc làm lên con số kỷ lục mới. Vào tháng 8 là 3 triệu mấy, bây giờ là 4.400.000 người vào tháng 9 vừa rồi. Thật sự ra thì người ta không biết lý do tại sao mà người Mỹ bỏ việc nhiều như vậy. Có hai cái mà người ta nghĩ rằng tại vì cái lý do đó. Thứ nhất là tiền vẫn còn rót vào cho những người gọi là không thích đi làm. Quý vị biết rằng, thí dụ như có một số trước đây vào cái đại dịch xảy ra, thì họ đi làm và họ ở nhà vì... Khi mà cái công ty đó mở cửa trở lại, họ đi làm nhưng mà con họ không có gửi được cái childcare đó, vẫn đóng cửa thì họ lại phải ở nhà. Và những trường hợp như vậy thì luôn luôn được chính phủ giúp đỡ. Rồi cái thứ hai là có thể bỏ việc làm để mà làm part time. Tức là ví dụ gửi bản tin ngày hôm qua, tức là họ thấy làm part time kiếm nhiều tiền hơn. Lý do tại sao? Hoa Kỳ luôn luôn ràng buộc vào những cái mà người ta cho rằng cái mấu chốt giữ cái đời sống của mình dính với lại cái công việc đó là cái healthcare, tức là cái healthcare insurance. Thí dụ như có nhiều người làm lương rất là cao, làm tự do, những cái gọi là cái private business hay là cái self business của mình, nhưng mà ông bà vợ, thí dụ nha, bà vợ làm chủ tiệm nail, một năm làm có thể 2-3 triệu cái income, cái revenue 2-3 triệu. Nhưng mà ông chồng vẫn phải đi làm 15 đồng một giờ. Lý do vì ông chồng giữ cái công việc đó để có được cái healthcare insurance, đúng không? Nhưng bây giờ lại không cần income cao, income thấp là chúng ta cũng có thể được cái quyền có được cái healthcare insurance. Chẳng hạn như chương trình Obamacare. Và người ta đi làm gì? Ở nhà, đi làm việc khác, làm nhẹ hơn. ngay cả những cái 401k, những cái đó chúng ta những người này họ không cần thiết đến, hoặc là những cái benefit hay là những cái saving retirement họ cũng chẳng cần. Và điều đó đã làm cho người ta nghỉ việc nhiều. Đó là hai cái lý do mà tôi nghĩ rằng có thể xảy ra. Trong khi đó thì bản tin này nó cũng gọi là giúp đỡ cho bản tin trên, vì nước Mỹ, đặc biệt về North America, chưa bao giờ mà họ mướn nhiều robot như vậy. Chứ là họ mua nhiều robot, buy chứ không là mướn, chứ là mua luôn. Và trong cái bối cảnh đang struggling với human workers, tức là họ nói rằng trong cái bối cảnh thiếu hụt người làm việc thì họ phải sử dụng robot. Những cái factory, những cái industrial đã mua vào order 29.000 con robot, và từ đầu năm đến tháng 9 họ đã delivery khoảng 12.544 con robot, tức là cái số này nó cũng gần như là phân nửa. Tổng giá trị của nó khoảng 1.480.000, tức là 1.480.000.000 Mỹ kim, và cái số này nó tăng lên so với năm ngoái là 37%. Cái con robot này nó rất là hay. Trước đây thì chúng ta chỉ thấy thường thường trong những cái lĩnh vực về ô tô, tức là làm xe đó, những robot mà hàng á, chỉ xuống hàng xe rồi ráp nguyên cái máy vô, để vô, rồi ráp cái ghế vô, tức là những cái công việc mà nặng á, là con robot để làm, mà làm chính xác từng ly không sai. Nhưng mà bây giờ không phải riêng về lĩnh vực đó, ngay cả nhà hàng cũng có những con robot luôn. Về những cái công ty lớn, mà những công ty gọi là distributors, tức là về wholesale đó, chẳng hạn như làm về khoai lang tây, họ cũng nhờ những con robot này cắt xong, đưa qua xào xong, đóng bịch đưa ra, lẻ vô cùng, không cần con người, mà nó làm nhanh hơn con người gấp nhiều lần. Và họ cho biết rằng những cái về labor department, rồi họ cho biết là có thể trong tương lai họ sẽ chuyển human thành những cái máy robot, hay con người chỉ ngồi đó chơi điều khiển thôi. Cái vấn đề chúng ta bắt đầu suy nghĩ, nếu trường hợp mà người ta convert chuyển qua về robot hóa, không cần con người nữa, mọi công việc này sẽ chuyển qua thành robot, tức là những cái con người máy, thì khi mà con người hết tiền rồi quay trở lại tìm việc làm thì hơi khó, đúng không? Cái vấn đề này cũng hơi khó. Như cái một cái nhà máy làm về sắt, những cái cuộn sắt đó, cuộn sắt mà những cái tấm sắt mỏng mỏng đó, họ cũng đã mua 7 con robot vào cái năm vừa rồi. Họ mua 7 con robot, thưa quý vị. Và năm nay họ tiếp tục order nữa. Và mọi người làm ở đó bắt đầu cũng có cái suy nghĩ rằng, không biết công việc tôi sẽ nằm đến bao lâu đây. Chúng ta sẽ chờ đợi đến một khoảng khắc nào đó, là những công ty chuyển qua thành robot nhiều rồi đó, mà những người mà trước đây không muốn đi làm đó, mà bây giờ hết tiền rồi quay trở lại làm đó, thì lúc đó là phải nói rằng rất là khó chịu ha. Bản tin kế tiếp thì bản tin này thì cũng không có gọi là đề cao một cái công ty, một cái app của Trung Quốc, rồi cái app này là cái app thời trang, và nó đang làm mưa làm gió hiện tại. Bây giờ ngay cả con em quý vị ở nhà cũng đã biết cái app này. Cái app này nó tên là Shein. Shein là chữ viết tắt chữ Shein, là chữ Shein. Cái app này nó bắt đầu một cái trend rất mạnh, nhiều đứa trẻ bắt đầu chia sẻ nhau, và họ đã làm ra những cái TikTok. Mà cái TikTok này nó truyền, nó lây lan còn hơn là dính cúm Vũ Hán nữa. Nó lây rất là lẹ. Cái app này nó gọi là nó bán thời trang, và rất lớn, rất nhiều thời trang, rẻ như bèo, mua không thích trả lại, dễ dàng vô cùng. Nhưng mà có vấn đề ở đây là nhiều người họ nói rằng trên app thì nó, trên cái web nó khác nha, nhưng mà mua về thì hoàn toàn nó khác, nên chúng ta cũng nên cẩn thận. This is made in China. Nói là made in China. Cái bản tin này đưa ra để quý vị dặn con em mình nên cẩn thận chút, mua đồ trên online. Amazon chúng ta mua không thích trả lại, cái này cũng vậy, nhưng mà không biết, thì chưa mua chưa biết, nó khó dễ như thế nào. Và cái app này đó, nó bán quần áo, everything, và hiện tại bây giờ, người ta download cái app này, nó còn mạnh hơn là download cái app của Amazon nữa. Tức là nó đang popular, rất là popular. Cái vấn đề mà Dung nhắc nhở vị nha, cẩn thận, vì chúng ta chưa biết rằng mua những đồ này trên online mà chỉ bán về thời trang thôi, không biết là như thế nào. Nhưng mà có con em thì chúng ta cũng nên watching hơn chút để coi những cái app. Tại cái app này nó đang lây ra ghê lắm, tuổi trẻ mà, cái peer pressure, mày không mua này hả, mày bận đồ này không đúng của nó, phải không, là rất là cẩn thận nha. Bản tin này là bản tin rất là khó chịu buổi sáng thứ sáu ngày hôm nay. Dũng cho rằng tệ ơi là tệ, tệ như giờ đậu phải không? FDA sáng hôm nay họ dập đầu xin lỗi. Tại sao Dũng dùng cái chữ dập đầu xin lỗi? Vì 2.200.000 cái test cúm Vũ Hán bán đưa ra thị trường đã sai hoàn toàn. Lý do tại sao? Họ nói là cái manufacturing issue. Khi cái test này đưa ra thì Dũng đánh test lên một cái, đẩy miệng test xong hay mũi gì đó test hết xong đưa ra positive liền, chết cha chưa bị dính cúm Vũ Hán rồi. Mà họ nói rằng để vô là positive, để vô là positive, mặc dầu nó không biết là negative hay không, mặc dầu mình thì cũng không có bệnh, khỏe như trâu, để vô mấy đưa ra positive. Wow, mà mới cái đưa ra lần đầu tiên, cái order đầu tiên đưa ra là 35 cái report là người ta bị positive, nhưng mà thật sự check đàng hoàng gửi lên làm cái test thứ hai là negative. Mà cái test này nó sai mà làm cho người ta sợ vô cùng. Cái vấn đề ở chỗ này, chính quyền ông Biden đã đưa 230 triệu đồng cho cái công ty Elum. Elum này là để sản xuất khoảng một tháng là 19 triệu cái test. Mà cái test này hiện tại giờ nó sai trầm trọng, người ta test vô là positive hết. Cái vấn đề Dũng đặt ra ở đây, tại sao chính phủ Hoa Kỳ không cho pass cái thuốc đặc trị của Vũ Hán mà cứ đưa những cái sai lầm như vậy? Sáng hôm nay một bản tin mà làm cho nhiều người cha mẹ rất là khó chịu. Ví dụ nhắc nhở quý vị luôn, quý vị này có con em mà chuẩn bị dẫn đi chích ngừa đó, chúng ta nên suy nghĩ thiệt là kỹ. Các em chúng ta không có biết gì về cúm Vũ Hán hết, mà chính quý vị là người biết rất là rõ. Sáng hôm nay ở bên Virginia đã chích lộn cái liều vaccine người lớn vào trẻ nhỏ sáng hôm nay, và làm nhiều người phụ huynh rất là bực mình. Cái điều đó, cái phản ảnh, cái phản ứng sau này trong về tương lai, nó gọi là long run hay là eventually, chúng ta không biết như thế nào. Quý vị nào có con em, người ta nên cẩn thận. Chúng ta gửi biểu tin trước đây là 57% phụ huynh không chích ngừa cho con của mình. Cái điều đó thì chúng ta là cha mẹ, cái quyền, cái mạng hay là cái mạng đi ha, con của mình là trọng tài của mình trong lúc này. Chúng ta nói về cúm Vũ Hán, nó chẳng biết cúm Vũ Hán là cái gì, nhưng mà chúng ta là người biết rõ nhất nên chúng ta nên cẩn thận. Bản tin cuối cùng, 48% người Mỹ tin rằng người mà để râu đó thì lại giữ tiền tốt hơn là người không để râu. Cái vấn đề này cũng hơi gọi là gì, tào lao phải không, nhưng mà thật sự cũng vui vui vì họ đã làm một cái survey rõ ràng trên 2.000 người Mỹ vào tháng 10 và 2021 vừa rồi, họ kéo dài đến cuối tháng 10, và họ nói rằng 48% trong cái số được phỏng vấn thì họ cho biết rằng những người có râu nha, họ nói là những người không râu và có râu, họ nói rằng những người có râu để râu đó, râu quai nón hoặc là mustard, tức là về râu quai, râu hàm gì đó, râu mép gì đó, là thường thường giữ tiền, biết cách xài tiền giỏi hơn cái người không có gọi là không có để râu. Thì không biết đúng hay không, nhưng mà cái điều mà Tiêu Dũng cho là đúng nhất, mà Tiêu Dũng thấy nhiều nhất, là những người càng làm cao càng làm lớn. Quý vị để ý giùm Tiêu Dũng nha, những người mà làm chức vụ cao như là CEO của công ty hay là tổng thống hay là những người lãnh đạo về tôn giáo, Tiêu Dũng ít khi nào thấy người ta để râu. Chúng ta bắt đầu để ý từ ngày hôm nay. Thường thường họ để râu là thấy nó cái gì đó nó kỳ kỳ, nó không có chững chạc hay sao mình không biết nha, thì không nói, nhưng mà từ họ để họ những người lãnh đạo làm lãnh đạo lớn đó, họ cạo sạch sẽ râu hết. Chúng ta nhìn lại tất cả những vị tổng thống gần đây hay là trước đây gì đó, ngoại trừ thời xa xưa rồi đó, giao cạo mắt quá hay sao đó, nhưng mà bây giờ nó thấy để ý nha, không bao giờ những người đó chịu cạo râu, cái thưa vị. Vâng, đây bản tin cuối cùng, xin trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Anh chưa chia sẻ có quá nhiều tin tức, nó không phải chỉ liên quan tới cái phần mà kinh tế không, mà nhiều khi anh còn có những cái tin đó mà anh nhắc nhở mọi người. Dạ vâng, không có gì mà nó lan nhanh mà lan lẹ bằng cái mạng xã hội hết, và nhất là những em trẻ bây giờ. Hoàng Thủy có coi một cái phim tài liệu mà họ có nghiên cứu về cái tâm lý đó, là khi mà họ làm những cái app hoặc là khi mà họ làm trên cái Facebook đó, là đều có những cái chuyên gia họ nghiên cứu là họ đi không họ giống như là họ set up một cái họ xây dựng một cái lập trình mạng như thế nào đó, mà thí dụ như mình đi vô đó mình click trên cái gì người ta biết cái người đó là thích đó, là bắt đầu những cái đó nó cứ pop up hoài, và nó làm cho mình là mình bị nghiện hồi nào không hay. Nhiều khi đi ra ngoài đường mà mình đâu có muốn nhìn trên cái Facebook hoặc là nhìn trên cái app nào đâu. Nhưng mà một cái thói quen, giống như một cái thói quen vậy, cũng như anh Tiến Dũng nói, nhiều khi mình không có bắt đầu cái thói quen này, nhưng mà bạn bè, rồi người này nói, người kia nói, nói riết, mình không muốn lên mình download cái app cũng không được nữa, đúng không anh? Chứ không thôi mình lại đi, người ta gọi là, mình gọi là mình là đi sau thời đại.
Yeah, gọi là cái peer pressure, cái người lớn tuổi thì nó, mình gọi là gì, già không điều ha. Tuổi trẻ thì gọi là peer pressure, tức là đứa này thì làm khuấy động đứa kia, nhưng mà người lớn thì mình cũng bon chen theo. Nhưng thật sự ra thì Dũng nói thiệt quý vị, chúng ta cũng nên hòa nhập với con em của mình để hiểu được cái thế giới nó như thế nào. Vì chúng ta thấy là nó vào cái Shein nó coi, thì mình cũng vào mình coi con em mình nó đang đi đúng đường hay không, hay đi sai đường. Ví dụ nói thiệt, chúng ta cũng nên hòa chung với tuổi teen để mà theo dõi tụi nó, để tụi nó làm cái gì đó mà thấy là ồ cái này đúng đó. Khi chúng ta la sai mà chúng ta vẫn la vì cái đó không thuộc hợp về cái thời gian của mình, nhưng thật sự ra chúng ta cũng nên hòa đồng để hiểu tâm lý con em của mình, để mà chúng ta hầu giúp chúng nó đi đúng đường. Còn chúng ta cứ chê, giờ khi nó đi đúng đường mà chúng ta cũng chê thì làm cái điều đi dạy sai. Thưa quý vị, cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc Hoàng Thủy quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cũng chúc anh Tiến Dũng và gia đình một cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Vâng, Hoàng Thủy cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng, và xin hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào tuần sau.